Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast đưa đến cho các bạn những góc nhìn mới, khác lạ với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua và chiêm nghiệm. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé! Những câu nói như kiểu, mày ngu đấy, biết gì mà nói, hay là, thôi ông in đi, ông làm được gì như người ta chưa? Hay là nhìn con này ăn mặc hở hang, mắt thì đầy lòng trắng, chứng tỏ là cái loại chả ra gì. Thôi mọi người đừng nghe con này nói. Nó rất là quen thuộc trong cho là trước mắt chúng ta khi chúng ta chứng kiến những cái cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội bây giờ, đúng không các bạn? Và đây thực ra cũng chính là một trong lỗi lập luận phổ biến nhất hiện nay mà người Việt Nam chúng ta mắc phải rất là nhiều, đó là công kích cá nhân. Nhưng mà anyway, trước khi mình đi vào chủ đề chính ý, thì mình muốn nói một chút về kênh YouTube của mình suốt 2 tuần vừa rồi. Mình không rõ về lý do gì mà YouTube lại ưu ái mình đến thế, đã suggest video của mình cho rất là nhiều bạn. Rất nhiều bạn đã biết đến mình trong suốt 2 tuần vừa rồi. Trời ơi, gọi là nhiều thôi là nhiều so với mình ngày trước. Chứ so với những YouTuber khác ý, thì mình thực ra chỉ là một cái móng chân của các bạn mà thôi. Nhưng mà anyway, khi mà nhiều người biết đến mình hơn thì mình muốn khẳng định lại một chút về cái mục tiêu của mình khi mình làm kênh YouTube này. Đó là giáo dục. Đó là truyền cho các bạn một cái cảm hứng, gọi là các bạn có thể suy nghĩ được biện luận, biện chứng cho rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống. Mà trong những vấn đề trong cuộc sống đó ấy, thì tài chính chỉ là một cái mảng rất là nhỏ mà thôi. Mình thực ra không thích nói quá nhiều về tài chính đâu. Một số lý do cá nhân mình có thể chia sẻ sau. Ví dụ như nếu mình có livestream mình sẽ nói nhiều hơn, lúc ấy mình có nhiều thời gian hơn. Chứ mình thực ra không muốn nói quá nhiều về tài chính, mà hầu hết là đến từ những cái yêu cầu của các bạn, những bạn mà đã xem mình từ đầu. Chủ đề tư duy biện luận này là một chủ đề mình rất là muốn làm. Và đây là cái gọi là mình muốn tập trung nhiều hơn, những cái liên quan đến tâm lý, liên quan đến xã hội như thế này. Và một điều rất là thú vị đó là video về tư duy biện luận mới nhất của mình ấy, là video bị dislike nhiều nhất, tính theo tỷ lệ phần trăm trong rất là nhiều, phải hàng chục những video gần đây của mình. Lý do rất là đơn giản thôi, vì đây là chủ đề mà nó chọc đúng chỗ ngứa các bạn. Mình đã chỉ ra những cái phần mà chúng ta đang lỗi trong cách suy nghĩ, và nó sẽ ảnh hưởng đến cách mà chúng ta kiểu nói và giao tiếp với mọi người hàng ngày. Nếu bạn nào mà có xu hướng là muốn phát triển bản thân, các bạn nhìn thấy những lỗi lầm đó, các bạn quyết tâm sửa đổi, đó là một điều rất là tốt. Nhưng mà again, sẽ gặp những bạn mà khi bị chọc đúng chỗ ngứa đó, các bạn không thích, các bạn nhấn nút dislike và out ra, nó là chuyện rất là bình thường, đúng không các bạn? Và bên cạnh rất là nhiều, rất nhiều những comment tích cực gửi về cho mình trong suốt 2 tuần vừa rồi, mình đọc hết các bạn ạ. Thì again, với cái hướng đi cái kênh YouTube của mình, đó là mình cố gắng làm cho nội dung một cái khô khan, mình không màu mè, mình không làm nào để cho nó kiểu được đại đa số mọi người thích nghe ấy. Mình chỉ muốn làm cho một bộ phận nhỏ mọi người, các bạn thích nghe thì nghe thôi. Mình vẫn attract, mình vẫn thu hút về một số những comment rất là trái chiều, rất là tiêu cực. Và từ đó mình lấy nó là cảm hứng để làm những video về tư duy biện luận như thế này. Đây là video về công kích cá nhân. Và again, giống như tất cả những video khác của mình, trước khi mình đi vào vấn đề gì, mình sẽ định nghĩa công kích cá nhân là cái gì. Vậy ngụy biện tấn công cá nhân, công kích cá nhân hay là ad hominem là cái gì? Đơn giản, nó là việc bạn không tập trung vào cái chủ đề, bạn không tập trung vào cái luận điểm đang bàn luận trước mặt, mà bạn thay vào đấy lại đi hạ bệ, đi sỉ nhục cái người nói ra câu nói đó để làm giảm uy tín của họ. Theo tiếng Latin thì ad hominem nghĩa là nhắm tới cá nhân. Kiểu ngụy biện tấn công cá nhân này thì nó xuất hiện ở trong rất là nhiều những cái cuộc tranh luận ở trên mạng xã hội bây giờ. Và khi tranh luận thì bạn thấy đấy, mọi người thường sẽ bị, càng ngày nó càng bị chệch xa ra khỏi cái luận điểm chính, mà bắt đầu mọi người quay ra nói nhau là mày là thằng thế này, mày là thằng thế kia, đúng không? Chỉ chăm chăm vào việc đi mắng nhiếc nhục mạ nhau để hạ nhau xuống. Và cách phản bác này rõ ràng là nó sai lè lè về mặt lý luận rồi, đúng không các bạn? Một luận điểm nó có sai hay không ấy thì chúng ta phải đánh giá về mặt bản chất của nó, chứ không phải là chúng ta đi xem được nó được ra bởi ai. Và nếu mà cái người mà bị phản bác như thế mà không tỉnh táo ấy, thì họ sẽ dần dần bắt đầu là phải đi gồng mình lên để đi chứng minh, đi bào chữa cho chính bản thân mình. Và dần dần cái cuộc nói chuyện nó lại càng ngày càng đi xa hơn và chả giải quyết được cái vấn đề gì cả. Theo mình ấy, thì phần lớn người Việt Nam chúng ta có xu hướng bị mắc phải cái lỗi biện luận này rất là nhiều. Và mình biết đây là một cái quan điểm rất là chủ quan đến từ phía mình, nhưng mà mình vẫn muốn nói ra. Bên cạnh cái tâm lý cơ bản của con người, đó là chúng ta khi nhìn một người đối diện, chúng ta sẽ có xu hướng là so sánh với chính chúng ta này. Chúng ta bắt đầu đưa ra những luận điểm này, chúng ta đưa ra những cái lối suy nghĩ trong đầu, và chúng ta phán xét họ này kia. Thì qua một khoảng thời gian, theo quan sát của mình ý, thì xã hội Việt Nam chúng ta có một vài điểm rất là đặc biệt, và nó cấu thành nên cái sự bình thường hóa của việc phán xét người khác và công kích cá nhân họ. Mình đi về khoảng 5 điểm như sau. Điểm đầu tiên, đó là chúng ta rất là đề cao tính cộng đồng, tính xã hội. Từ nhỏ chúng ta đã được được dạy là phải đặt nặng tình nghĩa anh em, gọi là hàng xóm láng giềng. Rồi khi đi làm thì chúng ta bắt đầu có những cái tập thể, rồi là đoàn, đội, rồi đảng. Ngược lại thì phương Tây họ rất là đề cao chủ nghĩa cá nhân. Ai sống như nào là việc người đó. Nhưng mà điều này không đồng nghĩa với việc đó là người phương Tây không bao giờ có chuyện đi phán xét người khác. Mà cái việc phán xét người khác phương Tây ấy, nó ít hơn phương Đông khá là nhiều. Lý do vì sao thì nhảy sang ý thứ hai. Đó là chúng ta sinh ra và lớn lên trong một xã hội nó khá là giống nhau. Giống nhau là như nào? Thì mình xin phép được lấy một vài số liệu của Tổng cục Thống kê trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thì trong đó người ta cho thấy người Kinh chiếm 85,3% toàn bộ dân số Việt Nam, và tổng toàn bộ những người đi theo tôn giáo ở Việt Nam ấy chỉ chiếm đến 13,7% tổng dân số cả nước mà thôi. Dẫn đầu là những người đi theo Công giáo và sau đấy mới đến đạo Phật. Một con số thú vị nữa đó là mặc dù dân tộc, gọi là dân số của toàn bộ 54 dân tộc chúng ta ấy càng ngày càng tăng lên, tuy nhiên là cái tỷ lệ di cư đi về những cái vùng lớn ấy thì càng ngày lại càng giảm đi, cả về mặt số lượng lẫn mặt tỷ lệ. Chủ yếu vẫn là đi di cư về đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Và chưa kể nữa là chúng ta lại còn là đất nước một đảng nữa. Và cái cách mà chúng ta được giáo dục từ bé đến lớn ấy, chúng ta không được gọi là được truyền cảm hứng cái việc đi tư duy phản biện, đúng không? Phải đi suy nghĩ làm nào để cho nó biện luận về nhiều vấn đề, mà chúng ta được dạy theo hướng là cô nghĩ thế nào trò phải nghĩ như thế, giáo án nói như thế rồi thì em làm đi, đúng không? Đi chấm, đi thi thì cũng phải chấm theo đúng cái barem như nào, chấm đúng như thế. Các bạn thấy đấy, chúng ta rất là giống nhau. Điều này nó khiến cho cái việc mà việc tư duy suy nghĩ của chúng ta ấy, nó bị gói gọn lại và nó bị một cái gọi là tunnel vision. Trong khi đó, nếu bạn sinh ra ở phương Tây, nếu mà các bạn sinh ra ở trong những thành phố lớn ở phương Tây ấy, thì ngay từ bé các bạn đã nhìn thấy những người rất là khác các bạn. Da đen, da trắng, da vàng, tôn giáo thì cũng đủ thể loại tôn giáo, mà người theo tôn giáo thì cũng rất là đông. Đảng thì cũng không chỉ có một đảng, mà đảng này đảng kia, rồi các đảng cứ thi thoảng đi chạy những cái cuộc vận động tranh cử. Và nó khiến cho cái việc mà từ bé các bạn đã phải đi tiếp xúc với quá nhiều người rồi. Và nếu mà bỗng dưng các bạn cảm thấy các bạn có cái gì nó khác lạ ấy, thì bỗng dưng trong một xã hội mà ai cũng khác lạ, ai cũng dị biệt như thế, thì bỗng dưng mọi thứ lại trở thành rất là bình thường, đúng không? Nhưng mà ngược lại chúng ta không phải là như thế. Chúng ta mà bây giờ các bạn vẫn nhìn thấy đấy, trên xã hội, ngoài xã hội ngoài kia, chúng ta nhìn thấy ai khác biệt, chúng ta sẽ ngay lập tức đánh giá họ, so sánh họ bản thân mình và thấy là à, cái đứa này đúng là cái đứa này nó bị dị, nó khác thường, đúng không? Thứ ba, chúng ta đã bị bạo hành ngôn ngữ từ khi còn rất là nhỏ. Ngay đến bây giờ thôi, vẫn còn rất là nhiều gia đình họ tin tưởng vào việc dạy con theo hướng phải là thương cho roi cho vọt và ghét thì cho ngọt cho bùi. Và nếu như là con mình mắc phải cái sai lầm nào đó thì họ ngay lập tức đánh đập và mắng chửi rất là độc mồm độc miệng. Thay vì cho con cái hiểu vì sao là con đã sai, con cần phải thay đổi ở đâu để tốt hơn, thì họ bắt đầu là chì chiết đay nghiến con mình với cái mục tiêu đó là để cho con mình sợ và không bao giờ nó dám mắc lại cái sai lầm đó nữa. Nói đến đây thì mình đã từng nghiên cứu, gọi là đi đọc, đi Google xung quanh xem có những cái nghiên cứu khoa học nào không, thì nói về việc là bạo hành gia đình từ nhỏ nó ảnh hưởng như nào đến tâm lý của trẻ con sau này. Và phải có đến hàng chục, hàng trăm nghìn những cái nghiên cứu và những cái bài báo nhỏ, lớn nhỏ khác nhau nói về vấn đề này, rồi các bạn Google nó ra hàng loạt luôn. Và một cái điểm chung của tất cả những cái nghiên cứu hay những cái bài báo đó, nó đều cho thấy đó là gì? Nếu hồi nhỏ chúng ta là nạn nhân của bạo lực thì lớn lên chúng ta sẽ có xu hướng làm điều đó với người khác. Chúng ta sẽ có xu hướng là bạo lực không chỉ với gia đình chúng ta sau này, mà kể cả trong công việc nữa. Thông qua lời nói, không chỉ là thông qua hành động, thông qua cả lời nói, thông qua cách suy nghĩ. Và không ít thì nhiều, chúng ta sẽ bị ám ảnh về tâm lý cho đến mãi sau này, cho đến khi chúng ta về già. Điểm thứ tư, một điều mình nhận thấy ở người Việt đó là chúng ta thường không khuyến khích sự tranh luận, sự tranh biện trong cuộc sống luôn ấy, không phải chỉ trong học tập và học đường. Đặc biệt là trong tiếng Việt chúng ta có quá nhiều ngôi thứ, rất nhiều những cách để xưng hô nhau, và mỗi một cách xưng hô nó lại phân biệt, nó có cái sự phân biệt cực kỳ đặc biệt và khác nhau về giai cấp, về cấp bậc. Trong khi phương Tây thì nó thể hiện một sự rất là bình đẳng. You, I hay là are you with they, he, she, it, chỉ có 7 cái đại từ nhân xưng thế thôi. Hồi còn ở bên châu Âu, mình làm việc với thầy giáo của mình, thầy giáo hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp thạc sĩ của mình ấy, thì mình phải gọi là mình dành cái sự tôn trọng bậc nhất cho thầy luôn, bởi vì thầy là một người mà mình gọi là cực kỳ kính trọng. Tuy nhiên là trong cái cuộc hội thoại hàng ngày thì thầy mới nói là bây giờ mày cứ gọi tao bằng tên thật của tao thôi, không cần phải gọi tao là tiến sĩ này hay là gọi tao bằng họ đâu. Bởi bên nước ngoài ấy, những để thể hiện sự tôn kính thì chúng ta thường gọi những người thầy giáo hay là những người mà cao tuổi hơn bằng họ của họ. Nhưng mà đấy, thầy bảo là mày chỉ cần gọi tao bằng đúng tên của tao thôi, để cho thấy là cái việc mà họ cho thấy cái sự bình đẳng trong giao tiếp, kể cả mày có là ai đi nữa thì hai người trong một cuộc hội thoại mà ví dụ bạn viết lại cuộc hội thoại để người khác đọc được ý, người ta sẽ không thể biết đây là hai người gọi là già hay là trẻ, lớn hay bé, đúng không các bạn? Bởi vì sao? Ở bên nước ngoài họ không bao giờ có anh, tôi, bố, con, ông, cháu, rồi là sếp hay là nhân viên, bởi vì tất cả nó đều là you and I. Hơn nữa là ở Việt Nam chúng ta còn có gì? Kính gửi này, kính thưa, rồi là dạ thưa, rồi là trân trọng, rồi là ừ, xong rồi ờ, xong rồi ờ, xong rồi là gì? Nhớ, nhớ, làm này nhớ. Tất cả những cái từ đấy nó đều có cái sự phân biệt rất là khác nhau về gọi là độ kính trọng hay là khinh thường ở trong đó, chỉ bằng một chút thay đổi về cái intonation, về cái mình tự dưng không nhớ cái từ này, mình xin phép được để tiếng Việt ở đây cái cách mà chúng ta sử dụng cái từ đó thôi. Ví dụ như là một người sếp nói với một người nhân viên là anh làm ngay cho tôi cái này xong trong ngày mai nhá. Đấy, nó vẫn là cái từ anh với tôi với từ nhớ đấy thôi, nhưng mà nó khác hẳn nếu mà bạn dùng anh với tôi với từ nhớ trong một cái ngữ cảnh khác. Hơn nữa, việc những người mà có vai vế, những người mà có độ tuổi cao hơn người khác ở văn hóa chúng ta ấy, thì thường là không muốn nghe những người mà ấp ít tuổi hơn hay là vai vế thấp hơn chúng ta, và không tôn trọng cái ý kiến nói ra từ họ. Mày kém tuổi tao thì mày phải nghe tao nói. Đấy là cái mà chúng ta nghe rất là nhiều, đúng không? Rồi thì anh em bạn bè của bạn, ví dụ có rất là thân đi, bỗng dưng quay ra phản bác bạn một cái ý kiến nào đó, và họ rất là không đồng tình với ý kiến đó, họ đưa ra những cái luận điểm này kia để gọi là chứng minh cho cái luận điểm này sao mà họ không đồng ý với ý kiến của bạn. Bỗng dưng bạn quay ra nói là ủa thế mày chơi với tao từ xưa nay mà bây giờ mày quay ra mày ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa thế, rồi bây giờ từ bạn là thành thù, đúng không? Các bạn có thấy một cái điểm chung tất cả những câu chuyện nãy giờ mình nói trên trong cái điểm số 4 này không? Đó là chúng ta không quan tâm đến, chúng ta không tôn trọng đến cái ý kiến của người đối diện, người ta đang nói gì cho bạn, mà chúng ta chỉ quan tâm đến mặt con người của họ mà thôi. Và mặt con người thì nó không quan tâm, nó không ảnh hưởng đến cái mà người đó đang nói, đúng không các bạn? Không ai khác thì mình chính là nạn nhân của tất cả những cái điều trên, mà kể cả trong gia đình nữa. Mình cũng lớn lên trong một gia đình gọi là đi theo truyền thống, thương cho roi cho vọt. Mỗi khi mình đưa ra một ý kiến nào đó là mình sẽ bị đánh ngay lập tức. Nên là gần như là khả năng tư duy phản biện của mình nó bằng không. Và cho đến khi mà sau, kể cả sau quá trình mình học đại học, bắt đầu mình biết đến việc là mình phải thay đổi cách nghĩ và tư duy của mình nào. Và cái con đường từ khi mà đó trở lên của mình ấy, nó mới vọt lên như thế này. Điểm cuối cùng, nó là một điểm mà rất là thú vị. Đó là tiếng Việt của chúng ta ấy, nó có một cái gọi là vocabulary, nó cực kỳ phong phú để mang ra sử dụng để chửi rủa, mà nó rất là vần điệu, nó rất là thơ ca luôn. Xưa thì chúng ta có những từ gọi là mày là thằng đầu đường xó chợ, đầu trộm đuôi cướp, lòng lang dạ sói, rồi con này ngu si tứ chim phát triển các thứ. Rồi gần đây thì có những câu nó rất là creative, sáng tạo, như là chó là bạn không phải tôi, xong rồi là mày là thằng nhà quê đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, xong rồi là tao không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày. Đúng không? Các bạn thấy vẫn là một cái điểm chung, đó là không quan tâm gì đến cái người kia mà ngay lập tức là mở miệng ra phát là bắt đầu chửi họ luôn, chửi về mặt con người của họ, là đánh rất hạ thấp họ xuống. Mình vẫn còn nhớ như in cái bài chửi trộm gà của Vân Dung trong cái tiểu phẩm Dâu Quặp mình xem từ khi còn bé, bởi vì mình thấy nó quá là vần điệu, nó rất là hay, như kiểu đang hát vậy đấy, mà chửi cái đứa đi trộm con gà của bà. Nếu các bạn có thể gũ vào YouTube ra, nó vẫn ra đấy. Hay như bây giờ, chính những bản tin của VTV24 hay là những chuyên mục điểm tuần này đều phát huy tối đa cái nghệ thuật chửi hay là đá xéo như thế này. Đúng là nó dễ tiếp cận hơn, rất là khiến cho việc là xem TV, xem thời sự nó gần gũi hơn với các bạn Gen Z bây giờ. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không ủng hộ việc này cho lắm. Mình cảm giác như là nó đang bị đi hơi xa, và nó làm mất đi cái sự nghiêm trọng, nó mất đi cái sự gọi là tính nghiêm túc của truyền thông, đặc biệt là trong những vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì hầu hết là bây giờ mình thấy những cái bản tin ấy, mình thấy nó bị lôi ra để nói những cái từ ngữ theo cái Gen Z bây giờ hơi nhiều. Mình nói ra tất cả 5 cái điểm vừa rồi cho các bạn không phải là mình muốn hạ bệ người Việt chúng ta, mà để cho chúng ta, cho các bạn, cho mình hiểu rằng việc chửi bới, việc hạ bệ người đối diện, việc công kích họ là biểu hiện của việc chúng ta đã bị bất lực về lý lẽ, bất lực về lý luận, biểu hiện chúng ta đang bị ức chế về tâm lý, và chúng ta không thể hiện một sự tôn trọng nào hết cho người đối diện cả. Cãi không lại thì bắt đầu tao chửi mày cho nó nhanh để tao phải thắng, đúng không? Chúng ta cần phải ngay lập tức sửa lại và thay đổi cái cách suy nghĩ của chúng ta về vấn đề này các bạn ạ. Rồi, vậy ad hominem nó có những loại như thế nào? Khi mà mình đi Google, khi mà mình đọc thử tất cả những bài báo lớn nhỏ và kể cả khoa học hay không về việc phân loại những cái loại ngụy biện ad hominem, thì chả cái bài báo nào nó giống cái bài báo nào cả. Và điều này làm cho nó khiến cho mình cảm thấy rất là thú vị, bởi vì thực ra ấy, gì thì gì, ad hominem nó vẫn là một loại ngụy biện, nó là cái lỗi trong giao tiếp của chúng ta, lỗi trong chúng ta lập luận. Và lập luận nó là cách mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta nói ra những cách suy nghĩ trong đầu. Tất cả những thứ đấy nó đều liên quan đến triết học. Và những cái thứ như thế này ấy, nó yêu cầu cái người nghiên cứu phải có khả năng lý luận cực kỳ cao mới có thể đưa ra những cái nghiên cứu như thế, mang tính phản biện và mang tính bao trùm, bao quát tất cả mọi thứ. Và vì thế nó khó là đúng rồi. Mình thì mình muốn đưa ra đây hai cách phân loại thôi. Mình cũng không biết là nó có đúng hay không, bởi vì đấy, mình lấy những cái cách phân loại mà được nhiều bên nhắc đến nhất thì cứ cho như là nó phổ biến đi. Thì nhưng mà sau khi chúng ta xem ấy, chúng ta sẽ ngay lập tức có được một cái hình dung về việc là ad hominem nó rộng đến như thế nào. Và thực ra là ngay trong những cách mà chúng ta nói chuyện hàng ngày thôi, có những câu nói chúng ta thực sự không thể phân biệt được nó là có phải là ngụy biện hay không. Có những câu nói nó rất là mập mờ, rất khó để cho biết được là nó là ngụy biện hay không này, nó thuộc loại ngụy biện nào. Có những câu nói nó bị thuộc phải đến 5-7 loại ngụy biện khác nhau. Vì vậy nên là việc xác định ngụy biện nó không hề dễ dàng. Anyway, mình sẽ đi vào một cách phân loại đầu tiên trong hai cách phân loại. Trong cách phân loại đầu tiên thì họ phân loại ra có hai loại ad hominem. Loại đầu tiên đó là abusive và loại thứ hai đó là circumstantial. Abusive thì đơn giản thôi, đúng như từ nào thì nó nghĩa là như thế. Đó là chúng ta sử dụng những từ ngữ để lăng mạ, để thóa mạ, để chửi rủa đối phương, để cho họ bị tổn thương, để làm nhục họ, để làm cho giảm cái giá trị của họ xuống. Và kể cả những người xung quanh khi chứng kiến cuộc tranh luận đấy cũng ngay lập tức có một cái nhìn không mấy thiện cảm về người đó sau khi bạn lăng mạ họ. Cách thứ hai, circumstantial, nghĩa là chúng ta tấn công về mặt hoàn cảnh, về những cái tình huống mà dẫn đến cái luận điểm đó. Ví dụ như là chúng ta nhìn về mặt tiền bạc này, chúng ta nhìn về mặt công việc, về mặt gia đình, về mặt quan hệ của một người, và chúng ta cho rằng là những cái thông tin đằng sau như thế nó dẫn đến cái luận điểm người đó đang nói. Cái điều này không phải lúc nào cũng sai. Nó không sai khi nào, nó không sai khi mà cái luận điểm người đó nói ra nó liên quan trực tiếp đến cái yếu tố mà bạn đang muốn nhìn về mặt background của họ đó. Còn nếu mà ví dụ bạn đánh giá về một luận điểm của một người đang nói ra mà bạn sử dụng cái thông tin nó chả liên quan quái gì đến cái luận điểm bạn vừa nói ra ấy, thì rõ ràng bạn đã mắc phải cái circumstantial ad hominem. Cái việc phân định như nào nó cũng rất là khó, đúng không các bạn? Rồi, cách phân loại thứ hai, họ phân loại ra làm 3 loại khác nhau. Đi từ chế giễu. Chế giễu là chúng ta nhìn vào cái nhược điểm về mặt ngoại hình này, về mặt gia cảnh này, về mặt nghề nghiệp hoặc là xuất thân của người đó để lăng nhục họ. Loại thứ hai đó là chúng ta chụp mũ vu khống, nghĩa là dựa vào một sơ hở trong lúc tranh luận của đối phương mà gán ghép họ với một những cái điều rất là xấu xa và nghiêm trọng. Và loại thứ ba trong cái cách phân loại thứ hai này là chúng ta sử dụng từ ngữ để xúc phạm, để nhục mạ họ bằng những cái từ ngữ rất là bậy bạ, sử dụng những cái từ ngữ liên quan đến bộ phận sinh dục để nói họ này, xong rồi là nguyền rủa, chủ ẻo họ sẽ gặp phải những điều xấu xa trong tương lai, và không chỉ họ mà cả người thân của họ nữa. Thì đây là hai cách phân loại của ad hominem, nó cũng khá là giống nhau, đúng không? Nhưng mà cái mà nó thú vị đó là ad hominem nó liên quan đến rất nhiều những loại ngụy biện khác mà liên quan chặt chẽ và sát sao luôn. Thì họ cũng phân ra một số những loại ngụy biện liên quan trực tiếp, ví dụ như là personal attack. Bằng personal attack thì cũng chính là tấn công cá nhân mà thôi, như là cái ý đầu đúng không mình nói. Name calling là chúng ta gán ghép họ vào một cái tên gì đấy, nó mang một cái ý nghĩa cũng là kiểu là hạ bệ họ xuống. Ví dụ như là bạn đang nói chuyện và bạn đang thấy là hai người trên mạng đang cãi nhau, bỗng dưng một người nhận ra là người kia là quê Nam Định, bắt đầu người đó sẽ nói ra là à, hóa ra mày là thằng hai ngón. Những cái thứ như thế nó mang tính rất là xúc phạm cái người kia mà nó chả ảnh hưởng quái gì đến cái luận điểm người đang nói ra cả, đúng không? Một loại khác là poisoning the well nghĩa là chúng ta bôi xấu danh dự của một người nào đó trước khi người đó còn kịp đưa ra một luận điểm gì đấy để bào chữa cho chính họ. Ví dụ như là tại bên Mỹ bây giờ lại đang dấy lên cái câu chuyện đó là chính sách và là legalize cái việc nạo phá thai, hợp thức hóa đó. Và có rất nhiều quan điểm cho rằng là đàn ông ấy thì biết cái gì về có thai hay là về ảnh hưởng tâm lý có thai, nên là đàn ông cấm được nói hay đưa ra chính sách gì liên quan đến việc nạo phá thai, đúng không? Hay là một ý khác, ví dụ như là bạn nói với cả sếp của bạn đi là anh ơi, anh đừng cho cái con đấy vào dự án của mình, con nếu làm slide xấu lắm anh ạ. Đấy, bạn thấy không, cái việc mà cái bạn kia ấy, bạn còn chưa kịp biết là bạn được đưa vào cái dự án này hay không, người sếp của bạn nghe sau đó điều đó ấy, thì cũng có thể hiểu là việc slide, maybe cái việc làm slide nó không quá quan trọng trong một việc quản lý toàn bộ dự án. Thế nhưng mà người sếp của bạn cũng ngay lập tức có một cái nhìn không mấy thiện cảm về cái bạn gái kia, và cái việc bạn làm như thế nó mang tính tổn thương không chỉ đến cái bạn gái đó và cả đến việc là cách suy nghĩ trong đầu người sếp bạn nữa, và nó là poisoning the well. Một loại khác đó là guilt by association, nghĩa là người A nói ra một luận điểm nào đó, bạn phát hiện là người A này đang chơi với một nhóm B. Nhóm B này là một nhóm đang khá là tai tiếng và không nhiều người thích lắm. Và bạn cho rằng là bạn phải đi kiểm chứng lại những cái gì mà người A nói. Bởi vì chỉ phải chơi với những người xấu thì chứng tỏ những gì mà bạn này nói ra cũng sẽ xấu. Và chính con người bạn này maybe cũng sẽ xấu. Đấy là một loại ngụy biện, không phải lúc nào cũng đúng. Ngược lại với guilt by association thì nó có một loại đó là honor by association. Honor by association ngược lại hoàn toàn. Nếu mà có một người B nào đấy mà chơi với cả một tổ chức X, mà tổ chức X này là một tổ chức mà kiểu rất là giỏi giang, rất là nhiều người tài giỏi, thì bỗng dưng mọi người sẽ ngay lập tức cho rằng con người của bạn B này là một con người giỏi và những gì bạn B này nói ra cũng đúng. Nên là thành ra là mình cũng đang làm. Có thể nhiều bạn đang bị bias này về phía mình nhá. Bởi vì sao? Nhiều bạn đã biết được là gì? Mình đi học theo học bổng chính phủ các thứ. Bạn nhận thấy là hóa ra bạn này cũng được học bổng chính phủ, chúng ta bạn này cũng rất là giỏi các thứ. Bạn ấy làm YouTube mà được nhiều người xem này, chứng tỏ là bạn này cũng nói cái gì cũng đúng. Thế là mình nghe hết. Không bao giờ có cái chuyện đấy các bạn nhá. Các bạn phải luyện tập tư duy phản biện khi các bạn nghe mình. Không phải cái gì mình nói ra cũng đúng. Các bạn thấy cái gì sai sai ấy, các bạn phải đi kiểm chứng lại. Mình rất là mong chờ đến kiểu nhận được những comment mà nói là Thành ơi, tại này bạn làm không đúng đâu, bạn phải xem lại các thứ. Mình rất là kiểu, rất là appreciate những comment như thế. Để cho thấy là cái việc mà những cái người xem thì người ta không hoàn toàn gọi là tin tưởng 100% vào kiểu. Bởi vì khi mà các bạn đã đến cái kiểu mà tin tưởng mình nói 100% ấy, lúc đấy là bạn đã bị thần tượng một cái mù quáng. Những cái người mà có thể là chỉ ở trên mạng thôi, làm YouTube thì cũng có là cái gì đâu các bạn. Mình cũng là một người rất là bình thường thôi mà. Nên là chúng ta hãy cố gắng cái việc tránh thần tượng mù quáng. Khi đã mù quáng rồi thì chúng ta không còn một cái gì gọi là biện luận ở trong đầu nữa. Ok, tiếp. Một cái loại khác nó cũng liên quan đến ad hominem, đó là genetic fallacy. Genetic fallacy là việc chúng ta sử dụng xuất xứ của một người nào đấy để hạ thấp họ, hạ thấp quan điểm của họ. Xuất xứ thì có đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta nhìn thấy một cuộc tranh luận trên mạng đi, và có một bạn gái A vào bênh một bạn trai B. Bạn trai B này thể hiện ra một hành động hơi ích kỷ một chút, nhưng bạn ấy có lý do của riêng bạn đó. Bạn gái A này vào bênh bạn trai này và nói là tôi thấy cái việc hành động ích kỷ của bạn này nó là đúng trong trường hợp đó, bởi vì lý do A, B, C, nó rất là hợp lý. Bỗng dưng có một bạn C nào đấy nói là tao phát hiện ra kiểu con A với thằng B này nó cùng quê Thanh Hóa, đúng là một lũ hoa thanh quế với nhau, nên là bẩn tính như nhau. Các bạn thấy không? Đây là chính là genetic fallacy, nghĩa là bạn sử dụng cái mình tự dưng mình nghĩ từ nguồn gốc xuất xứ, quê hương quê hương của hai người này để gọi là để hạ bệ họ, trong khi đó là cái việc mà họ đưa ra cái luận điểm của họ, họ đang tranh luận với nhau, nó là hoàn toàn hợp lý, đúng không? Cái loại cuối cùng cũng có liên quan mật thiết với cả ad hominem, đó là tilquoque. Mình không biết là mình có đọc đúng tất cả những cái từ này không, vì nó không phải tiếng Anh, nó là tiếng Latin các bạn. Nhưng mà tilquoque nghĩa là bạn thì khác cái gì? Nghĩa là A đưa ra một luận điểm để tranh luận với B. B dùng cái luận điểm đấy mà tìm những thông tin trong quá khứ liên quan trực tiếp luận điểm của A để bật lại bạn A này, và bạn B nghĩ thế là ok, như thế là mình đã thoát khỏi ra cái cuộc tranh luận này rồi. Cái này là diễn ra rất là nhiều. Ví dụ như là bạn là vợ, bạn nói với chồng của bạn rằng là tại sao em đã nói với anh rõ ràng như thế rồi, đã nhắn tin cho anh rồi là 5 giờ chiều anh phải đi đón con, bây giờ anh quên 5 rưỡi anh mới nhớ ra anh đón con, nhỡ con nó bị làm sao thì sao, mình làm sao mà chịu trách nhiệm được. Thì bạn chồng quay ra là tuần trước em cũng quên, còn khác quái gì anh. Ủa liên quan vậy. Xong rồi bạn là nhân viên, bạn có thể nói với sếp của bạn là chị đừng có trách em, chị đừng có trách em, hôm nay em đi làm muộn chẳng hạn. Bởi vì rõ ràng tuần trước em thấy tổng giám đốc với phó tổng giám đốc cũng đi làm muộn đấy. Bạn thấy sử dụng những cái thông tin đấy lấp liếm cái hành động sai trái của bạn không? Xong rồi là cái này cũng rất là phổ biến này. Nếu mà bạn nhìn thấy những người trên mạng ấy mà chê một ca sĩ nào đấy hát không hay, hát dính mũi các thứ, thì bắt đầu là fan cuồng của những ca sĩ đấy sẽ bắt đầu chạy vào nói là mày có hát được như thần tượng của tao không mà mày nói. Việc gì phải hát được như thần tượng của bạn thì mới đưa ra được ý kiến à bạn? Nếu mà những thế thì những huấn luyện viên bóng đá thì cũng phải là những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới à? Đúng không? Có một điều ấy, đó là ngày xưa hầu hết những cái bình luận lăng mạ hạ thấp người khác này mình đều nghe trực tiếp từ những người xung quanh mình, từ gia đình, từ bạn bè, từ hàng xóm láng giềng nói ra những câu như thế, và nghe một lần thì nó trôi ngay ra khỏi tai. Nhưng mà cách đây khoảng 10 mấy năm, khi mà những cái xã hội offline như thế, những hợp tác xã offline bỗng dưng chuyển lên sống online thông qua những mạng xã hội như là Facebook, thì những dòng suy nghĩ xấu xa đấy nó không cần phải động não để nói ra khỏi mồm, để nhìn mặt người đối diện xem mà người ta đang phản ứng như thế nào. Mà bây giờ các bạn đội lốt những cái profile không biết là thật hay giả, chúng ta ngay lập tức truyền dòng suy nghĩ chúng ta qua những ngón tay, vào điện thoại, vào máy tính, vào iPad, và các bạn gửi ngay đi lên trên mạng, và không cần biết cái người nghe, người ta nghe, người ta thấy thế nào. Và không chỉ người nghe, người ta nhìn thấy, mà hàng triệu người khác có thể nhìn thấy những comment ấy của bạn. Và nó sẽ mãi mãi trường tồn như vậy nếu mà Facebook không chết, hoặc là bạn không edit hay là delete cái comment như thế. Một trong những ví dụ rất là điển hình về ad hominem mà mình nhìn thấy nó ngay bây giờ vẫn diễn ra liên tục. Mỗi lần mà mình nhìn lên trên mạng, mình đều nhìn thấy điều đó. Và cái bạn nhân vật chính này bị lôi ra để làm nhục, để mọi người dân chúng ta chửi bới bạn ấy, mình cảm thấy rất là đáng thương và rất là buồn cho đại đa số của chúng ta, những người mà comment những câu như thế và ủng hộ, đồng tình với những câu như thế. Đó là bạn Hiếu PC. Mình thực ra thì cũng không có quá nhớ về cái tiểu sử của bạn này lắm, mình đọc cũng lâu lâu rồi. Đại loại là bạn là người kiểu đi ăn trộm tất cả nhiều những cái thông tin cá nhân của người dùng Mỹ, xong bạn đem bán, mình không nhớ lắm. Xong đó bạn bị bắt và bị án tù của bạn là 40 năm gì đó. Xong đó thì bạn được giảm xuống 13 năm vì bạn đã hợp tác với cái mật vụ Mỹ để xử lý một số những cái đường dây tội phạm ngầm gì đó. Sau đó bạn về Việt Nam, bây giờ bạn cũng hơn 30 tuổi rồi và hiện tại đang làm cho Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng, an ninh mạng gì đó. Và cái việc mà bạn đang cố gắng quay trở lại để cống hiến cho xã hội, để hoàn lương, để làm những điều tốt ấy, nó là một câu chuyện nó cực kỳ truyền cảm hứng. Không chỉ cho những người bình thường chúng ta chưa bao giờ biết tù tội là gì, mà kể cả những người trong tù nữa. Thực sự là họ là những người rất là đáng thương. Và khi mà họ bước ra khỏi tù, họ muốn làm lại cuộc đời ấy, thì tất cả chúng ta đều cho họ những cái ánh nhìn nó cực kỳ là kiểu hạ thấp họ và coi như kiểu mày là đáy xã hội và không bao giờ mày được làm việc ở những công ty tổ chức này kia. Anyway thì mình lại bị hơi đi quá xa rồi. Quay lại vấn đề chính một chút, mình sẽ show ra cho bạn đây một số những comment mình thấy trên Facebook. Không chỉ là những comment bình thường mà là những comment nhận được rất là nhiều like hay là thả tim. Và rõ ràng like là thả tim thì không phải đấy là một cái lối suy nghĩ riêng của một người, mà là cả một nhóm người đều có một suy nghĩ chung như vậy rồi. Và mình cảm thấy rất là đáng buồn khi nhìn những comment như thế này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Tung hê thằng ăn trộm, đúng là chỉ có ở Việt Nam. Cậu Hiếu này là một sản phẩm lỗi, một nỗi hổ thẹn của giáo dục tiên tiến nước ngoài. Đáng tiếc giờ về Việt Nam làm những chuyện ruồi đậu như thế này. Thực sự nó rất là hạ bệ. Thứ nhất là một nỗi hổ hẹn của giáo dục tiên tiến nước ngoài. Nói chung câu này mình có quá nhiều cái phải phân tích nên mình không muốn nói sâu. Hạnh phúc của một dân tộc, trộm cắp về nước nói đạo lý, giết người về nước thì như siêu sao. Đờ mờ Hiếu. Đấy, các bạn thấy không? Thằng này chắc nó là anh hùng dân tộc chăng? Tội phạm quốc tế người Việt. Trộm nên là rất hiểu trộm. Đấy, các bạn thấy cái cách mà họ đem ra để họ phỉ báng người khác nó. Một thằng ăn trộm cảnh báo coi chừng bị ăn trộm nha anh em. Ủa thì mình hỏi các bạn là bạn ấy có nói sai không? Các bạn không phản biện được những cái bạn ấy đang nói, bắt đầu bạn quay ra bạn phỉ báng người đó để hạ thấp người ta xuống. Bạn muốn người ta như thế nào bây giờ? Bạn muốn người ta quay lại một thằng ăn trộm và bị vào tù chắc? Bạn suy nghĩ như các bạn thì chắc là chả có người nào kiểu đã từng đi ăn trộm và đã từng đi trong tù ra, không bao giờ làm lại được cuộc đời rồi các bạn ạ. Tiếp. Giờ đã thành chuyên gia an ninh mạng rồi, đúng là cái văn hóa dân mạng Việt Nam thấp nhất thế giới không có sai. Thằng này có phải thằng ăn cắp không? Nghe thằng trộm chỉ xóa app, chuyên ăn cắp. Nghe trộm xong về Việt Nam thành idol giới trẻ, nói gì cũng là nùi báo Azure theo. Thằng lừa đảo vô nhân tính, Việt Nam thiếu nhân tài sao lại bê thằng tù lên mặt báo. Thằng này từng là tội phạm mọi người đừng tin. Ô thằng trộm cảnh báo bà con đừng bị ăn trộm này, đã mang tiếng xấu ăn trộm còn suốt ngày trườn cái mặt lên báo. Thằng Hiếu WC, bạn thấy không? Name calling rồi các kiểu, gọi là rất là nhiều những cái lỗi biện luận nó đã show hết ở đây ra cho các bạn rồi. Và đến bây giờ bạn Hiếu thì vẫn bị gặp phải những cái vấn đề như thế. Mình có một điểm ấy thì mình cũng thấy vui một chút, đó là khi mà những cái bạn trẻ, những bạn mà đã được tiếp xúc với nghĩa là giáo dục tiên tiến một chút và các bạn ấy có những lối suy nghĩ tốt hơn ấy, thì các bạn đã bắt đầu quay vào để nói những người kia. Và những cái người comment này sau khi bị nói xong thì họ thường không có comment lại. Nhưng mà những lối suy nghĩ đấy nó đã ăn hẳn sâu vào trong chúng ta rồi. Các bạn thấy không? Nó ở trong sâu rồi, nên là bây giờ mình muốn là chúng ta lôi nó ra và chúng ta đối mặt với nó và sửa đổi nó. nếu mình tin là hầu hết các bạn xem mình cũng đều là những bạn mà cũng không gặp phải những lỗi mắc lỗi đâu, nhưng mà nhỡ đâu sau này mình nổi tiếng lên đúng không, nhiều người xem hơn, dính phải những người như thế, các bạn có dislike không thì tùy các bạn, nhưng mà các bạn nhận ra là lỗi các bạn ấy thì các bạn nên sửa nhé. Khi mình đi tìm thử những nội dung xung quanh bạn hiểu PC và mình đọc được những comment như thế và mình có ý định chụp lại để mình làm video này, mình không expect là nó lại đến cái mức nó hiểm độc đến như thế. Thứ nhất là các bạn phải khẳng định một điều với mình, bạn ấy nói đúng thì các bạn phải nói là bạn ấy nói đúng. Thứ hai, nếu các bạn thích công kích cá nhân ấy, thích đi chụp mũ người khác ấy, thì và cái đi hạ bệ những người mà đã từng mắc sai lầm trong quá khứ ấy, thì mình nghĩ là có khi các bạn sẽ chả chơi được với ai đâu. Giả dụ như là gia đình con cái bạn sau này gặp chuyện không may mà phải vào tù và tội đi chẳng hạn, bạn muốn sau khi con cái mình ra tù được cộng đồng, được mọi người đón nhận như một người bình thường, và bạn nhìn thấy con cái của mình gặp phải những thứ như thế, các bạn thấy sao? Các bạn có thấy áy náy trong lòng không? Nếu mà các bạn đưa ra chính bây giờ hôm nay bạn là những người comment những câu như thế. Rồi chưa kể các bạn nhìn mình đây, mình đang ngồi làm YouTube đây, các bạn bỗng dưng móc ra được đâu trong quá khứ của mình nhé, mình nói một câu nào đấy nó không phải, xong rồi là hay là trong tương lai sau này mình có ngồi đâu, mình có nói tục chửi bậy gì đấy, các bạn chụp lại xong các bạn quay ra quy chụp mình là hóa ra cái thằng này ngày xưa nó như thế này, bây giờ nó mất dạy như thế này, nên là thành ra tất cả gì nó nói là sai. Please, nếu mà các bạn nói những câu như thế thì mình sẽ xin phép được block ngay lập tức và cho các bạn out ra khỏi cuộc đời của mình ngay lập tức. Bởi vì mình không phải là thần thánh, mình là một con người rất là bình thường và mình mắc những lỗi sai trong quá khứ. Đến bây giờ khi mình nhìn lại những cái câu nói ngày xưa, mình nghiễm lại những cái lần mà mình đã nói sai ấy, mình cảm thấy rất là xấu hổ, rất là nhục vì ngày xưa mình đã làm những thứ như thế. Mặc dù là mình đã là người kiểu suy nghĩ rất là thấu đáo rồi, nhưng mà ở độ tuổi đấy có thấu đáo đến đâu thì mình vẫn không thể đúng hoàn toàn 100% được, đúng không các bạn? Nhắc đến YouTube của mình ấy, thì khi mà 2 tuần gần đây mình bắt đầu được biết đến nhiều hơn, thì mình đã nhận về một vài comment công kích cá nhân rất là thú vị, mình sẽ đọc lên cho các bạn. Trong cái video mình làm về bongbong.com có một bạn comment là giọng hay mà để lộ mặt nhìn thì chán. Ok, nếu bạn cảm ơn bạn vì bạn đã thấy giọng mình hay. Còn nếu bạn thấy mình xấu trai, mặt mình chán quá, thì bạn có thể khi nào hiện mặt mình ra thì bạn hãy che cái mặt mình đi là được. Hoặc các bạn tắt màn hình đi, các bạn chỉ nghe nội dung thôi. Nhưng các bạn thấy không? Đó. Rồi là tôi thấy trong một cái video mình làm về vì sao các bạn nên đầu tư chứng khoán sớm, ở trong video đấy mình nhớ mình nói ra những quy luật liên quan rất là cơ bản nhất của một người học tài chính, đó là time value of money, xong rồi là opportunity cost, chi phí cơ hội, xong rồi là inflation, là lạm phát. Nếu mà chúng ta càng chờ thì sau này đồng tiền nó càng mất giá, đại loại như thế. Thì có những bạn comment là gì đây? Tôi thấy ông Đếch hiểu cái gì cả, vì dữ liệu lạm phát do nhà nước công bố Đếch đáng tin, toàn làm láo. Ông đưa ra để tính toán thật chả ra làm sao. Ủa bạn ơi, thế bây giờ mình không... thứ nhất, hai ý, tôi thấy ông Đếch hiểu gì cả. Câu này rõ ràng mình không muốn phản biện nữa rồi. Vì ý thứ hai, dữ liệu lạm phát nhà nước công bố Đếch đáng tin, làm láo số liệu. Bạn mà là nhà nước, bạn có làm như thế không? Again, ngược lại, nếu mà mình đánh giá đúng cái con số đấy thôi, thì rõ ràng con số lạm phát không phải lúc nào nó cũng phản ánh đúng sự thật, vì nó chỉ là capture trong một thời điểm thôi. Và thứ hai nữa là ngoài kia ấy, chúng ta những cái giỏ hàng kiểu là mang tính thiết yếu để tính ra lạm phát ấy, nó có thể tăng giảm rất là thất thường bởi ví dụ Covid, bởi lockdown và rất là nhiều yếu tố. Nên là cái việc mà số liệu nó không đúng thì chúng ta phải hiểu cái điều đó, phải hiểu có một sự sai số. Tất nhiên là bây giờ mình không cầm vào đấy thì mình cầm vào đâu? Bạn biết là con số của nhà nước lôi ra để làm mục tiêu ấy, về lạm phát ấy, đã hàng trăm hàng nghìn doanh nghiệp mà người ta sử dụng con số đấy để người ta, và không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mà cả những quỹ đầu tư doanh nghiệp nước ngoài khi họ đầu tư ở Việt Nam, họ sử dụng con số đấy để họ làm nền tảng, để họ phân tích đưa vào những cái business model của họ không bạn? Hay là bây giờ mình phải dùng số liệu của bạn đây? Rồi có bạn khác comment, bạn này hiểu hình như không kỹ lắm nên là mấy cái ví dụ của bạn hơi hài và lạc quan. Again, lại là một cái luận điểm mà về trước về sau không liên quan gì đến nhau. Nói mình là hiểu chưa kỹ lắm và ví dụ mình đưa ra hài và lạc quan. Thôi không nói, mình sẽ không nói những cái mình mệt lắm các bạn ạ. Xong rồi có một video mình nói về Toxic Productivity là việc mà mình nói về chúng ta tiêu thụ ít những cái nội dung liên quan đến phát triển bản thân thôi, và chúng ta phải ngay lập tức bước ra ngoài và làm cái điều đó đi. Hãy tìm cái next step và làm cái next step đó, đừng ngồi xem những video, nghe những cái podcast về phát triển bản thân nữa. Hơn nữa là chúng ta phải quan tâm đến mental health, sức khỏe tinh thần. Chúng ta không nên kiểu tập trung chỉ có làm và làm sáng làm tối làm ngày làm đêm mà tự hào về cái thời gian làm đó, mặc dù là nhìn lại chúng ta chả có cái gì được, kiểu nó thực sự là nó significant trong cái kết quả công việc chúng ta cả. Thì có một bạn comment là bởi vì thu nhập của anh cao rồi thì anh có thể làm ít thời gian, còn em thì không anh ạ. bạn hoàn toàn miss the point of the video bạn ạ. Nên là mình không bao giờ mình reply những cái comment ở trên Facebook, à trên YouTube, mình rất là mình rất là hạn chế reply. Ok, quay lại một chút thì tất nhiên là mình muốn phản biện lại một tí về ad hominem, bởi vì không phải lúc nào lăng mạ người khác nó cũng là ngụy biện tấn công cá nhân. Ví dụ như là bây giờ bạn X nói với bạn Y, mày là đứa dở hơi, đó không phải là ad hominem. Bởi vì bạn Y, bạn ấy đã nói cái gì đâu, mới cả là đây chỉ là đơn giản nó là gì, hai người chửi nhau thôi. Nó là chỉ là một luận điểm, nó không dính dáng đến luận điểm bạn Y đưa ra, đúng không? Bạn X chỉ đơn giản bạn chửi bạn Y là mày là thằng điên, mày là thằng ngu, mày đứa dở hơi, thì nó chỉ là một sự kiểu sỉ nhục lăng mạ bình thường mà thôi, và nó không phải ad hominem. Trong một trường hợp khác, nếu bạn Y đưa ra một luận điểm nào đó, bạn X phản bác cái luận điểm đó một cách rất là một cách rất là hợp lý đi, hãy đưa ra những lý do này kia rất là hợp lý rồi, và bạn X chốt lại câu đấy, đó là mày ngu, nó không phải ad hominem. Bạn X đấy đã làm đúng với nguyên tắc của phản biện, tuy nhiên là bạn ấy chỉ chốt lại một cách rất là xúc phạm mà thôi, và cái phần ngu đấy đằng sau ấy, nó không còn liên quan và dính dáng đến argument, bởi vì argument đã được xử lý xong rồi. Đấy, các bạn hình dung ra được không? Có một điểm nữa mình muốn nói ra trước khi kết thúc video này, đó là không phải ad hominem lúc nào cũng là sai các bạn ạ. Mình thấy đây là một điều mà cực kỳ ít báo nói đến, kể cả những báo bình thường cho đến những cái báo rất là chuyên khoa, mà hầu như mọi người chỉ tập trung phân tích cái mặt sai trái của cái ngụy biện ad hominem mà thôi. Đúng là gì thì gì, thì chúng ta vẫn phải phân biệt rõ cái luận điểm của người đó nói và cái mặt con người của người đó, cái mặt cái tính cá nhân của người đó đang nói. Tuy nhiên là nếu mà luận điểm của người đó đang nói ra, chúng ta tranh luận một cái vấn đề cụ thể nào đó đi, và chúng ta cái việc đi chúng ta quay ra đi soi mói đời tư, quá khứ của người đó nó là sai. Trừ khi cái việc mà chúng ta đi lôi một thông tin trong đời tư quá khứ của họ ra mà nó liên quan trực tiếp đến cái argument, đến cái luận điểm người đó nói ra ấy, thì nó sẽ là hợp lý. Hơn nữa, chúng ta phải check xem là cái luận điểm người đó đang nói ra, cái mà người đó đang nói ra ấy, nó là một vấn đề cụ thể, hay là nó là một vấn đề liên quan đến việc đi chứng thực, đi làm chứng một điều gì đấy trong quá khứ. Nếu mà họ đang cố gắng chứng minh một điều gì đấy trong quá khứ ấy, thì chúng ta phải nhìn vào dữ liệu quá khứ, đúng không các bạn? Chúng ta phải moi móc những cái quá khứ ra để chúng ta lấy làm bằng chứng, để chúng ta biết được là cái anh này nói có đúng hay sai, đúng không? Và chúng ta phải nhìn vào sự trung thực của người đó thôi, và để đảm bảo được người đó có trung thực hay không, chúng ta phải sử dụng dữ liệu trong quá khứ rồi. Nếu mà nguyên tắc này nó không được đảm bảo, không được thực hiện, thì rõ ràng quan tòa người ta có thể áp một cái bản án giống hệt nhau cho tất cả những người mà cùng mắc một lỗi sai lầm, chỉ dựa trên cái luận điểm lúc đó, đúng không các bạn? Mà rõ ràng quan tòa phải nhìn vào những cái thông tin xung quanh nữa, kể cả quá khứ, kể xung quanh, mặc dù có thể không liên quan luôn, nhưng mà nó cũng là một trong những cái yếu tố để có thể đưa ra được cái lập luận mà cái quyết định cuối cùng quan tòa ngồi tù hay không, ngồi tù bao nhiêu năm, đúng không? Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng rõ ràng trắng đen cái việc mà những cái gì mà chúng ta đang nghe thấy ngoài kia là người ta đang cố gắng chứng minh cái gì đấy trong quá khứ, hay là họ đang đưa ra một luận điểm rất là biệt lập. Mà có những cái trường hợp, ví dụ như là những người nổi tiếng làm quảng cáo trên TV, hay là những KOL ở trên những cái nền tảng như Facebook, YouTube như này này, Instagram này, họ đang cố gắng quảng cáo một món hàng nhãn hiệu nào đấy, mục tiêu của họ ấy, không phải là đang cố gắng đi làm gì, đi lừa các bạn hay cái gì cả, hay là mục tiêu của họ quan tâm nhất là gì, là tiền thì thôi, họ nhận được tiền sponsor hết. Và vì vậy nên là cái việc mà giá trị của việc chứng thực những thông tin người ta nói, người ta có phải là người trung thực hay không ấy, nó không còn quan trọng ở đây nữa, đúng không? Cái trọng số của việc mà đi chúng ta đi kiểm chứng những gì bạn ấy nói từ trước giờ có đúng hay không ấy, bạn không nhất thiết phải làm cái điều đó. Vì rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái motive đằng sau nó là chúng ta họ làm điều đấy để làm vì tiền. Thế thôi. Chốt lại, khi đánh giá, nhìn nhận một vấn đề, chúng ta hãy tự hỏi chúng ta những câu hỏi sau. Nếu mà quan điểm chính trị hay là tôn giáo của một người nào đó có ảnh hưởng gì đến cái performance của họ ở trong team của bạn hay không? Hay là việc mà một người từng có tiền án tiền sự ấy, nó có liên quan gì đến lĩnh vực chuyên môn của họ trong một mảng nhất định nào đó hay không? Hay là một người nào đó họ có đang kiểu cố gắng làm chứng một điều gì đấy trong quá khứ hay không? Nếu mà câu trả lời là không ấy, thì các bạn không nên quan tâm nữa về mặt con người của họ. Các bạn không nên nhìn nhận họ, hay là họ đến từ quê ở đâu, xong rồi là họ xuất thân từ đâu, họ phải người nhà quê hay không, nó không ảnh hưởng gì đến cái mà các bạn nó đang nói nữa đâu. Thay vào đó, chúng ta hãy tập trung vào luận điểm chính các bạn nhé. Ok, mình cảm ơn rất rất là nhiều các bạn đã đến với mình, đã subscribe mình, đã biết đến mình và đã ủng hộ mình, gửi những comment rất là có tâm, khiến cho mình nhiều comment khiến mình rất là vui, rất là xúc động. Mình đọc những comment như thế, mình mong rằng các bạn sẽ ngẫm về cho mình những cái điều gì đó cho riêng mình sau khi xem video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt và gặp lại. Bye bye.